Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Thiền Sư Trung Hoa. Đây mình đến Thiền Sư Thần Hội ở Hà Trạch. Ngày sanh 668, ngày mất là 760. Nhiều khi quý vị học sử thì quý vị có phát hiện ra điều gì không ạ? Tề Mãn phát hiện ra điều như thế này: những người mà mình học á, chết hết trơn rồi. Không ai còn hết trơn á. Thì như vậy mình cứ nghĩ là những cái năm mà sắp tới nữa, ví dụ như 100, 200 năm sau, nếu mà mình mà tu giỏi đó, chắc cũng có người ghi tên mình đọc lên, đúng không ạ? Mà lúc này mình cũng ra người thiên cổ rồi. Cho nên quý vị mới thấy đó là cái kiếp sống của cái con người đó, mình thấy nó dài chứ thật ra nó ngắn lắm. Mấy mươi năm rồi cái nó cứ trôi qua trôi qua, đến lúc cái mình già, cái lúc mình mất, không còn cái gì hết. Nhưng mà cái điều đáng thương nhất là của cái cuộc đời là chúng ta cứ mãi chạy theo cái danh vọng, chạy theo cái cuộc sống mà ít ai trở về cái nội tâm của mình, ít ai trở về cái nguồn tâm của mình. Đó là cái điều chúng ta rất là đáng tiếc. Bởi vì cái gì nó cũng mất hết. Ví dụ như bây giờ quý vị có cái thân này, nó cũng mất luôn. Rồi sự nghiệp, gia đình, quý vị tạo cái bà con, dòng họ của mình cũng mất hết, không có cái gì nó tồn động lại hết. Mà chỉ có một cái quan trọng nhất mà chúng ta lại quên, đó là cái tâm của chúng ta. Làm sao sống cho tròn được cái tâm của mình mới là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta ít khi nào chúng ta nhớ. Thì xin thưa quý vị, cái đó mới là cái còn hoài. Chứ còn không thì chúng ta để nó cứ trôi theo. Nhiều khi đó quý vị nói đó là mình còn sức khỏe, sau này về già lắm mình tu cũng được. Bây giờ đâu cần tu, đúng không ha? Nhưng mà có một cái đó là mình không có định được cái sức khỏe của mình. Nhiều khi hôm nay mình khỏe, cái ngày mai mình vô bệnh viện rồi. Mới gặp đây cái giờ vô bệnh viện, có thể mới gặp đây ngày mai mình không còn gặp nữa. Cho nên vì vậy đó, nhiều khi mình cứ thấy người ta thôi, tôi mới thấy cái chị đó hôm qua mới gặp, bữa nay mất rồi. Ít khi nào quý vị thấy mình lắm, đúng không ạ? Khi nào quý vị thấy mình là quý vị tiêu luôn rồi đó. Cho nên mình ít khi nào mình thấy, rồi khi nào mình thấy là thôi là quý vị muộn rồi. Cho nên đó là có điều là chúng ta phải sớm giác ngộ cái cuộc sống, sớm giác ngộ cái cuộc đời, để rồi chúng ta tạo dựng một cái gì đó nó thực sự là có ý nghĩa. Chứ còn không thì mình không có ý nghĩa gì hết. Mà nhất là quý vị thấy là hiện tại cuộc sống mình không có cần phải tranh đấu gì cuộc sống gì lắm. Quý vị có làm cũng có ăn, không làm cũng có ăn, đúng không ạ? Có nhiều người không làm gì hết cũng có ăn, cũng có ông nội ngoại gì nuôi á, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cũng đầy đủ à, không thiếu gì hết. Nhưng mà chỉ có một cái thiếu mà chúng ta cần bù đắp, đó là thiếu sự tu hành. Cho nên vì vậy đó là chúng ta cần phải bù đắp cái chuyện này. Cho nên đó là Tề Mãn là thường đi đến chỗ nào cũng đề xướng vấn đề tu hành để cho mọi người thức tỉnh. Bởi vì một khi mình khích lệ người khác tu hành, cái tự nhiên mình cũng phấn chấn, mình cũng tinh tấn để tu hành, thì chúng ta sớm ngày chúng ta cũng thành tựu được. Cho nên là học các sự của các thiền sư, các vị đã ngộ đạo, và nhất là những cái kinh nghiệm mà để hành, để thực hiện, để trở về cái nguồn tâm của mình đó, thì rất là vui. Cho nên mỗi lần giảng thiền sư thì Tề Mãn rất là vui, bởi vì các vị đã tu hành và đã giác ngộ, giống như Đức Phật đã giác ngộ, mà các ngài ra đi một cách rất là tự tại. Cho nên điều này đó là chúng ta nên học theo. Thì thiền sư Thần Hội là sư họ Cao, quê ở Tương Dương, lúc nhỏ theo thầy học nho, sư thông suốt ngũ kinh, rành hiểu lão trang. Sau nghiên cứu Phật pháp, sư theo pháp sư Hạo Nguyên ở chùa Quốc Xướng tại phủ nhà xuất gia học thông kinh luật, tức là còn nhỏ xíu mà đã học nho, học lão trang và nghiên cứu Phật giáo rồi. Thì đây là cái chủng tử mà ngài đã gieo từ trước, cho nên thật ra ngài mình rất là ngưỡng mộ, bởi vì từ nhỏ đã xuyên học kinh sử và xuyên hiểu đạo rồi. Cho nên á, mình cái điều này á, là mình rất ngưỡng mộ. Mà sở dĩ mà ngài được như vậy đó là kiếp trước ngài đã tu rồi. Cho nên quý vị Phật tử cứ nói là mình tu rồi cái kiếp sau mình quên, hay mình tu rồi á rồi kiếp sau mình không nhớ gì hết, rồi mình phải làm lại từ đầu. Xin thưa quý vị, không phải làm lại từ đầu, mà chúng ta vẫn đi tiếp. Nghĩa là đời này quý vị tu được bao nhiêu, đời sau quý vị nhớ lại rồi quý vị tu tiếp, không có mất. Bởi vì á, là tất cả những hạt giống mà cấy vào trong tàng thức của chúng ta không bao giờ mất. Cho nên một cái làm, chỉ cần quý vị làm một cái điều thiện là trong tâm của mình đã có hạt giống đó rồi. Cho nên quý vị gặt được những quả báo phước lành. Quý vị làm một cái điều ác, trong tâm của quý vị vẫn nhớ rõ ràng, và cái quả báo đó nó sẽ đến cho quý vị chịu một cái khổ. Cho mới nói là nhân quả như bóng theo hình. Thì như vậy luận về cái chỗ hạt giống tu hành cũng như vậy. Đời này quý vị tu bao nhiêu, nó cấy vào trong cái tàng thức của mình nó bao nhiêu, nó để đó. Đó là cái vốn liếng của chúng ta, đó là cái sự sống và sự sinh tồn ở trong đạo pháp của chúng ta, còn hoài không bao giờ mất. Đời sau gặp lại là phát huy à. Cho nên quý vị thấy có nhiều đứa nhỏ mới sanh ra là nó ăn chay luôn, mới sanh ra là gặp chùa gặp Phật là đã thích. Cho nên từ nhỏ là vào chùa là tu hành, cho nên khi đặt chân vào chùa là không có lạ lùng gì hết. Cho nên bữa trước có một Phật tử á, là gia đình là cũng tốt lắm, là muốn cho đứa con lên đây tu học, tự lên tự hứa tự đặt chỗ quý thầy hết, là lên đây là cho tu hành. Nó được, nhưng mà khi nó lên nó nói con không thích. Cái này là cha mẹ thích thôi chứ con không thích. Con thích tu. Và chùa là cái gì đó, một cái xa lạ nó ghê gớm lắm. Cho nên có nhiều người vô chùa giống như căn nhà của mình, về nhà cảm thấy bực bội khó chịu, mà vô chùa cảm giác là an lành thanh tịnh, giống như cái ngôi nhà của mình vậy. Tức là họ đã có cái chủng tử. Những người này dễ phát tâm tu hành. Cho nên vì vậy ngài Thần Hội từ nhỏ xíu ngài đã thông hết kinh sử luật, thông minh, sáng suốt, thông kinh sử luật hết. Nhưng mà học các đạo khác, đến đạo Phật là phát tâm. Tại sao những đạo khác không phát tâm, đến đạo Phật là phát tâm? Bởi vì ngài có chủng duyên với Phật giáo. Cho nên vì vậy đó là chỉ cần có chủng duyên, cho nên không bao giờ mất. Cho nên tụi bạn mới nói là khi mà nào mà quý vị mà quy Tam Bảo là cái lợi ích nó như thế này. Bởi vì khi mình quy Tam Bảo rồi, cái hạt giống ở trong tàng thức của mình nó không mất. Đời sau quý vị gặp Phật pháp là quý vị nói ôn ở nhà của mình, gặp Đức Phật a là thầy của mình. Bởi vì khi mà quý vị quy Tam Bảo rồi, quý vị là U Bà Tắc hay U Bà Di rồi, là đệ tử của Phật rồi. Thấy Phật mình thấy thương liền à. Bây giờ mình đệ tử của Đức Phật mà nhìn tượng Phật mình thấy thương. Giống như ngài Đơn Hà đó, ngài đi học mà chuẩn bị đi thi Trạng Nguyên rồi, sắp sửa gần vô thi rồi, ngài đến kinh rồi, ngài mới đi ngang một cái ngôi chùa. Cái ngôi chùa đó thấy có một cái tượng Phật, ngài dòm cái tượng Phật tự ngài thương. Ngài nói đi thi làm quan đâu bằng đi thi làm Phật. Vậy mà ngài bỏ hết kinh sử, ngài đi qua bên là Giang Tây gặp Mã Tổ, ngay một câu nói ngài giác ngộ thành Phật, thành Phật tâm liền. Cho nên là quý vị thấy đó, là đi Trạng Nguyên, thi đậu Trạng Nguyên đâu bằng đi thi làm Phật. Cho nên sau này Giang Tây có câu là trường thi Phật đó, mà ông Bàn Long Quận ông nói đó là đây là trường thi Phật, tâm không được đậu về. Tức là cái trường thi Phật, tâm mà mình rỗng rang sáng suốt là chúng ta được đậu về thôi. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà rất là siêu thoát. Những cái chủng tử ở trong lòng của chúng ta không bao giờ mất, gặp duyên là nó phát. Cho nên quý vị đừng có ngại tu hành. Có nhiều người nói là thôi đời này mình trễ rồi, giống như mấy bác, mấy huynh, mấy chú mà lớn tuổi một chút nói là đời này trễ rồi cho nên là tu không được, thôi nguyện đời sau mình tu, đúng không ạ? Nguyện đâu có quớt đâu, đúng không ạ? Mình phải làm nó mới quớt, chứ còn nguyện không có kết quả gì hết. Mình làm là sẽ có kết quả, mình chịu tu và đời sau mình tiếp nối. Đời này khổ nhiều giác ngộ được cuộc đời là đó là cái thắng duyên rồi. Quyết lòng mình tu hành để tạo một cái duyên đó thù thắng, để đời sau ra đời mình tu hành rồi nối gót chân Phật tổ để mà giáo hóa chúng sanh, phổ độ chúng sanh. Đó là cái tinh thần Bồ Tát đạo. Cho nên là ngài thường hội đó, ngài có những cái đặc điểm đặc biệt như vậy. Năm 14 tuổi là Sa Di ở chùa Ngọc Tiền, sư tìm đến yết kiến Lục Tổ Huệ Năng. Tức là khi mà đến gặp Lục Tổ Huệ Năng ở Tàu Khê đó là chỉ mới 14 tuổi thôi. Cho nên nó kinh khủng như vậy. Cho nên quý vị thấy một em bé bây giờ 14 tuổi không biết gì hết, nhưng mà ngày 14 tuổi đã tự mạnh dạn đến Tàu Khê gặp Đức Lục Tổ Huệ Năng. Tức là ngài có cái chủng tử rất là mạnh, nó khiến cho một cái nó biêu và tạo cho một cái con người cứng cỏi và có nhìn rất sáng suốt và đi đúng theo cái con đường của Đức Phật dạy. Đó là do cái tâm tinh thần của ngài rất là mạnh. Thì tổ mới hỏi: tri thức từ phương xa nhọc nhằn tìm đến, có đem được gốc theo chăng? Nếu có gốc phải biết chủ, thử nói xem. Thế là đến Lục Tổ Huệ Năng, một chú Sa Di 14 tuổi thôi mà Lục Tổ nói tri thức từ phương xa nhọc nhằn tìm đến. Mình mới thấy là Đức Lục Tổ Huệ Năng, ngài không nhìn người bằng cái con mắt phàm của chúng ta, mà nhìn bằng cái trí tuệ, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ có em bé mà mười mấy tuổi mà đi đến đó, là mình có kêu đi tri thức được không ạ? Mình cứ nghĩ đó là con cháu của mình, nhưng mà chưa chắc đó là con cháu của chúng ta. Cho nên ở thế gian này quý vị luận đó, mà lớn nhỏ đó, quý vị khó luận lắm. Quý vị nhớ, ở một cái đời này quý vị luận được, nhưng mà đứng vào cái góc độ mà luân hồi sanh tử khó luận lắm. Ví dụ như đời này là đứa nhỏ, nhưng mà đời trước là một ông lão. Nếu mà luận thì mình phải kêu là bằng ông rồi, đúng không ạ? Mà chỉ xoay ra một đời thôi. Nhưng mà nếu mà tính như vậy thì nó bị lộn xộn, nó mất cái luân thường đạo lý đi. Giống như cái người nhỏ phải kính trọng cái người lớn, nhưng mà thật ra đó là đối với đạo Phật thì không có phải vậy. Mà cái người nào giác ngộ là cái người đó là đáng tôn trọng, đáng tôn quý thôi. Trên cái trưởng lão mà thời Đức Thế Tôn á mà gọi đó, là không có phải là cái người già gọi là trưởng lão. Một chú tiểu Sa Di mà chứng A La Hán cũng gọi là bậc trưởng lão, tức là người đã giác ngộ gọi là trưởng lão. Người đó có thể đi ra khỏi luân hồi sanh tử, đúng không ạ? Cho nên bây giờ quý vị nghĩ lại, quý vị luận khó lắm, đúng không ạ? Cho nên chưa chắc gì là cái người nhỏ là nhỏ, mà chưa chắc gì người lớn là lớn. Cho nên thế gian này rất là khó luận về cái vấn đề này. Nhưng mà cái người mà giác ngộ như Lục Tổ Huệ Năng, thấy ngài thần hội là biết đây là cái bậc long tượng đến. Trên ngài gọi là tri thức từ phương xa nhọc nhằn tìm đến, có mang được gốc theo chăng, tức là có mang được cái gốc hay không. Mà nếu mà có đó thì phải biết chủ chứ, chủ là gì, gốc là gì. Thì ở đây ngài thần hội mới thưa là lấy không trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Tức là ngài rất là có sức cách, lấy không trụ làm gốc, tức là cái gốc của chúng ta là phải lấy chỗ không trụ. Cái điều này rất là thực tế. Bởi vì thường thường á là người bình thường, quý vị Phật tử, thường mình trụ là trụ cái gì? Mình trụ ở nơi cái thân này nè, mình trụ ở nơi căn nhà của mình nè, mình trụ ở nơi những người thân của chúng ta, trụ ở nơi tiền bạc, công danh và sự nghiệp chúng ta, đúng không ạ? Đó là những cái chúng ta trụ. Mà xin thưa đó, quý vị trụ ở trên đó có vững không ạ? Không có vững. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta trụ đó, là những cái đó là trụ ở trên không. Trụ trên không có vững không ạ? Chúng ta không có cánh. Mà chúng ta ở trên không là chúng ta sẽ té thôi. Cho nên trong kinh Bách Bách Dụ á, Đức Phật kể cái câu chuyện cũng vui lắm. Là một cái người nhà rất là giàu có, công tử giàu có, đi lên thành phố đó, thấy những cái nhà cao tầng đẹp quá, về nhà muốn xây một cái căn nhà đẹp như vậy. Nhưng mà khi hỏi kiến trúc sư đó thì mới biết là quá nhiều tiền so với gia tài của anh ta. Cho nên anh ta mới kêu kiến trúc sư á là bây giờ bill cho tôi á là cái tầng trên thôi, bởi vì cái tầng trên nó đẹp, tầng dưới không đẹp, muốn bill một cái tầng trên cho nó rẻ tiền. Ông kiến trúc sư nghe như vậy, ông lắc đầu, ông bỏ đi. Hỏi hết người này đến người khác đều lắc đầu bỏ đi hết. Thì tất cả mọi người đều nói cái ông này ổng khùng, đúng không ạ? Bởi vì không có ai mà xây nhà mà không có nền móng cả, mà móng càng chắc nhà nó càng vững. Cho nên đó, lúc mà xây cái building này đó, rất nhiều khi Tài Mạng thắc mắc nó đâu cần phải làm móng nhiều như vậy, đâu cần phải đào sâu như vậy. Quý vị biết cái móng ở đây mà cái nhà vậy mà đào xuống đây có 10 feet rồi đổ móng làm rất là kỹ. Nhưng mà họ nói móng càng chắc thì nhà càng vững, họ nói như vậy. Thì cũng như vậy đó, chúng ta nếu mà không có gốc thì chúng ta không có vững. Thưa quý vị có gốc không ạ? Cái gốc của chúng ta để trên cái thân này, mà cái thân này có phải của mình không ạ? Không phải của mình, nó đi bất cứ lúc nào, và nó muốn làm gì thì nó làm. Quý vị nói là của quý vị với Tài Bản không bao giờ tin hết trơn á. Vì sao ạ? Bây giờ bệnh cảm, quý vị có muốn bị cảm không ạ? Không muốn mà nó cứ cảm. Quý vị có muốn hết bệnh không ạ? Rất muốn mà nó không chịu hết, nó cứ làm theo ý nó thôi. Nhiều khi đang khỏe nó mệt, hay là mình có muốn mình sống lâu mà nó không chịu sống lâu, cho nên nó hoàn toàn nó làm theo ý nó. Nhưng mà suốt một cái cuộc đời của mình là cứ chiều theo nó, nó muốn gì cũng chiều nó. Nó muốn đi chơi cho nó đi chơi, nó muốn làm gì cho nó làm, nó muốn thỏa mãn ngũ dục, quý vị đều theo nó, chứ quý vị không hưởng được cái gì hết. Những cái cảm giác của chúng ta chỉ là cái feeling thôi. Quý vị ăn ngon chỉ là cái cảm giác ngon thôi, chứ thật ra là quý vị không có ngon dở gì hết. Cái thân này nè, xúc chạm, lưỡi xúc chạm với thức ăn, rồi nó tạo ra một cái ngon. Mà như vậy cái ngon đó quý vị cho là mình ăn ngon, thực ra quý vị không có ăn, mình không ăn gì cả. Cái tâm của chúng ta không ăn gì cả, đúng không ạ? Chỉ có cái thân này nó ăn thôi, chứ không phải là cái tâm nó ăn. Rồi những cái chuyện vui đùa, đi chơi, nhảy đầm hay là đi vào casino, chỉ là thỏa mãn cái ảo giác thôi. Mà của cái thân này nó tác dụng với cái duyên bên ngoài, không có cái gì dính mình hết. Mà suốt một cuộc đời của chúng ta là phải chịu như vậy đó. Suốt cuộc đời của chúng ta là phải hầu hạ, lo cho nó. Trên kinh, trong kinh A Hàm Đức Phật ví dụ rất là hay mà rất là thực tế. Có anh chàng nọ đi mua 4 con rắn về nhốt chung ở trong chuồng, mà lo lắng cho nó rất là cực khổ. 4 con rắn đó là 4 cái tính khí nó khác nhau, là một con rắn độc, một con rắn đất, một con rắn nước, một con rắn hổ mây, một con rắn mà hơi ấm, hắn lửa đó. Về nuôi rất là khổ cực để mà điều hòa 4 con rắn này sống chung, bởi vì mỗi con rắn này tính khí nó khác nhau, mỗi ngày phải cho ăn, lo lắng, thuốc thang cho nó. Nhưng mà đến khi á, mà 4 con rắn này á, là một lúc nào đó nó mới sổ chuồng nó đi, người này rất là buồn bã và khổ đau, rồi lại tiếp tục mua 4 con rắn khác y chang vậy bỏ vào chuồng và nuôi tiếp. Thì Đức Phật nói chúng sanh cũng như vậy, mình mang cái thân tướng này là 4 cái con rắn là đất nước gió lửa, mình điều hòa nó, lo lắng cho nó, khổ cực gì nó, đến lúc nào đó nó phá chuồng nó đi là lúc chúng ta chết. Chết rồi sợ đi tìm thân, tìm cái thân khác rồi tiếp tục lo lắng cho nó. Mà suốt hành trình trong luân hồi sanh tử này chúng ta chỉ làm một chuyện như vậy thôi, chỉ lo lắng cho cái thân này thôi. Tất cả công danh sự nghiệp thế gian này chỉ vì bản thân mình, đúng không ạ? Mình nói là vì người thân mình, chứ thật ra bản vì cũng vì bản thân mình. Mình lo cho người thân mình là cũng vì bản thân mình mới lo cho người thân của mình. Cho nên vua Ba Tư Nặc nói với Mạc Lợi phu nhân là ngài chỉ yêu Mạc Lợi phu nhân nhất, nhưng mà Mạc Lợi phu nhân nói ngược lại với vua Ba Tư Nặc là thần thiếp chỉ yêu thần thiếp, vì yêu thần thiếp cho nên thần thiếp mới yêu bệ hạ. Một cái câu đối đáp đơn giản như vậy mới rất là thực tế. Mình thương bản thân mình nhất, mình nói mình thương thiên hạ vì cái danh cho mình, vì cái thành tựu sự nghiệp cho mình, đúng không ạ? Mà mình là cái gì? Là cái thân này thôi, không có cái gì hết. Còn nói cái tâm thì chúng ta không, hoàn toàn chúng ta không thấy. Bây giờ nói một cái phần mà về cái Phật pháp, về cái tâm ảo diệu đó, về cái vọng thức, về cái tham sân si phiền não, cái này nó cũng không phải là của mình. Nếu là của mình thì nó còn hoài, mà chỉ do cái duyên mà nó tạo ra. Hôm nay mình buồn một chút bởi vì người ta nói mình một câu nó không hảo, không tốt. Rồi người nào nói cho mình một cái câu vui một chút thì tự nhiên mình vui, mà cái vui cũng qua, cái buồn cũng qua, tìm cái tâm lại cũng không có. Thân cũng không phải là của mình, tâm cũng không phải là của mình, mà suốt một cái hành trình cuộc sống của mình chỉ tô bồi cho nó. Có phải là chúng ta là thông minh không ạ? Không thông minh chút nào cả, mà chúng ta chỉ làm một cái chuyện đó. Cho nên vì vậy mà Đức Phật ngài ra đời giúp cho chúng ta giác ngộ cái cuộc đời, thấy rõ được đúng như vậy. Cho nên mới nói tìm được Phật giáo là giống như tìm được cái kho báu, để cho chúng ta sớm giác ngộ được cái cuộc đời, cuộc sống, để cho chúng ta tự chúng ta phát huy cái gì nó thực sự là cái của mình. Cho nên nhiều khi Tài Mãn thấy á, là mình là cái gì mà mà bao nhiêu lâu nay mình tìm không được. Mà bởi vì là trước đó mình hoàn toàn là mình chỉ sống cho thiên hạ, sống cho những cái bên ngoài, sống cho những cái ảo thôi à. Hoàn toàn không có cái gì của mình hết. Cho nên là chúng ta giống như là cái người, cái anh chàng mà chỉ thích build một cái căn nhà trên không trung mà hoàn toàn không có nền móng gì hết, không có gốc. Mà bởi vì không có gốc cho nên không có chủ. Ở đây Ngài Thần Hội nói là lấy không trụ làm gốc, đây mới là cái chân lý. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng Ngài đọc Kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là Ngài, cái chỗ mà không trụ đó mới thực sự là của mình. Nó lạ như vậy. Bây giờ mình nói cái gì cũng là cái của mình hết, nhưng mà khi mà mình giác ngộ, mình không cho tất cả những cái mình đang có là của mình buông hết tất cả, bây giờ mình mới thấy được một cái con người của mình. Đó là một cái con người của mình, chứ không thôi mình không bao giờ thấy con người của mình cả. Đúng không ạ? Cho nên đó là mình bị phớt lên trên một cái ảo, rồi mình tự cho đây là cái chấp ngã, cho là của mình. Giống như một cái người đó là mỗi ngày họ cứ quét lên trên mình một cái nết, một cái vết đỏ. Mỗi ngày họ quét lên một cái vết, đến một cái lúc nào đó họ dòm kiến và họ cứ cho họ là cái con người như vậy. Họ là cái con người mà có những cái vết đỏ ở trên mặt, những cái vết son trên mặt, họ cho là cái con người của họ. Một lúc nào đó cái họ mới ra xong, họ mới rửa mặt, họ mới rửa mặt sạch sẽ rồi họ mới ngạc nhiên, họ nhìn trong bóng nước, họ nói ủa đây là ai, đúng không hả? Nhưng mà cái con người này mới là con người của mình. Giống như anh chàng Diễn Nhã trong Kinh Lăng Nghiêm đó, là suốt ngày thấy bóng mình ở trong gương cho là mình. Một lúc nào đó không còn soi gương nữa mới sợ hãi, mình là ai đây, mình ở đây mà tại sao lại khác con người ngày xưa như vậy. Chúng ta cũng như vậy, chúng ta cứ phết vào trong lòng của mình á, là cái này là của mình nè, thân này là của mình, rồi mình cứ soi mặt, mình cứ trang điểm cho nó, mình vuốt ve nó, rồi mình tô bồi cho nó. Ngôi nhà của mình sửa sang đầy đủ, làm cho đẹp, rồi công danh sự nghiệp của mình, tiền bạc của cải của mình cho tất cả những đó là của mình, đúng không ạ? Rồi mình quên đi cái con người thật của mình là con người tạo ra nó, đúng không ạ? Cho nên đó là nó hai cái. Ví dụ như bây giờ quý vị là chủ, quý vị build nguyên cái căn nhà. Người chủ là ai? Người tạo ra căn nhà đó. Quý vị mua xe, quý vị là người chủ mua chiếc xe đó, quý vị mới là chủ, đúng không ạ? Tạo nên sự nghiệp mà, là cái người tạo nên. Nhưng mà cái điều mà lầm lẫn của chúng ta, mình tạo ra cái gì mình cho cái đó là của mình, quên đi cái người tạo ra. Thí dụ như bây giờ là trước khi mình vào trong thai mẹ đó, có cái thân này, mình là ai? Mình đâu phải xác thân này đâu, đúng không ạ? Mình gá vào, gá thân mộng dạo cảnh mộng, gá vào cái thân này, sống ở trên cái cảnh mộng này, mà mình cho tất cả những cái này là của mình, mà mình quên cái con người gá vào. Cái con người gá vào con người này là không trụ. Khi nào chúng ta không trụ hết những cái mà chúng ta đã gá thì con người này gọi là vô trụ. Không bám víu vào những cái gì của thế gian, không bám víu vào thân, danh vọng, sự nghiệp, kể cả tâm thức của mình cũng không bám víu vào. Thấy biết tất cả mà không bám víu vào hết. Đây là quý vị tự quý vị có cái trí tuệ bát nhã. Tự tâm mình nó không vướng mắc, nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi liền là giác ngộ giải thoát. Đây mới gọi là không trụ làm gốc, đúng không ạ? Cho nên quý vị mà trở về cái tâm này một cái là quý vị buông nhẹ nhàng. Những cái chuyện lo âu buồn khổ của quý vị, quý vị cho làm cái gánh nặng của cuộc đời, gánh nặng gia đình, gánh nặng của thế gian. Mà khi nào quý vị nhận ra cái điều này, tự nhiên những gánh nặng nó tự tan hết, nó không có gì hết. Cho nên là nặng không biết bao nhiêu ký lô. Có nhiều Phật tử nói nghiệp con nặng lắm thầy ơi, mà không biết bao nhiêu ký. Là bởi vì nghiệp nó là không, do tâm mê lầm chúng ta chấp là mình, rồi chấp cái đó là mình và của mình, rồi tự nhiên là mình bị lăn lộn trong đó, bị cái sự xáo trộn trong đó, đến lúc mình bị quay cuồng trong đó. Cho nên Đức Phật gọi chúng sanh là điên đảo, không thấy đúng như thật. Đến khi mình nhận ra được rồi, tự nhiên mình khỏe. Vô trụ vi tôn, vô trụ là cái chỗ mới thực sự chỗ trụ của chúng ta. Giống như chúng ta nắm hết tất cả, bây giờ chúng ta buông hết tất cả, Khi mà buông hết tất cả là có quý vị không ạ? Quý vị là cái người buông hết tất cả. Con người này không dính, không trụ bất cứ cái gì hết. Đây gọi là Phật tâm. Đây gọi là ông chủ của mình, là cái người tạo tác ra tất cả xum la vạn tượng, gia đình, sự nghiệp. Bây giờ mình trở về cái người tạo tác này thì quý vị mới vững. Còn mà quý vị mà bỏ con người tạo tác này mà theo những cái vật tạo tác thì quý vị sẽ không vững. Bởi vì những cái vật tạo tác đó nó thuộc về tính vô thường, nó không có vững. Nó là không, nó là hư giả. Quý vị ở trên đó là quý vị nhào hết, nhào trong luân hồi sanh tử hết. Ngay mình trở lại một cái là quý vị giác ngộ, tự mình vững chãi. Khi mà quý vị vững chãi là tự nhiên là quý vị là nói, ô lâu nay mình quá sức là vô minh, bây giờ mình mới trở về với chính mình, trở về ông chủ thật. Cho nên Ngài nói thấy tất chủ, tức là thấy tất cả những cái hiện tượng đó, mình không dính vào những hiện tượng đó thì tự nhiên là chủ. Chỉ cần thấy rõ được cái điều này, đây gọi là chủ rồi. Chứ không có cần chủ là phải có ông chủ. Bởi vì nếu mà quý vị nói là có ông chủ, quý vị lại nghĩ là ồ có ông chủ là phải có bà chủ, đúng không ạ? Mà bởi vì á, nói chủ ở đây tức là mình viễn ly hết tất cả muôn pháp mà mình vẫn an nhiên được tự tại, không cần nói ông chủ mình là như thế nào. Bởi vì nếu mình nói ông chủ là như thế nào thì vô tình là chủ đi tìm chủ, mà chư tổ nói là bính đinh tìm lửa, bính đinh là lửa, đi tìm lửa là vô lý. Tổ lại nói cởi trâu đi tìm trâu, đúng không ạ? Đã ở trên tâm mà lại đi tìm tâm. Cho nên là không cần là phải nói chủ, chỉ cần quý vị viễn ly được những cái mà chúng ta cho là mình đó, tự nhiên là mình vô sở trụ. Mà ưng vô sở trụ, ưng là nếu, mà vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là sẽ sanh được một cái tâm an lành, tự sanh một cái tâm an lành. Đây là quý vị giác ngộ được cái Phật tâm của mình thì tự nhiên đó là từ đây là một cái nền tảng, từ đây chúng ta vung đắp lên sống trọn vẹn với cái tâm này thì tự nhiên á là luân hồi, chúng ta ra khỏi luân hồi sanh tử. Ra khỏi luân hồi sanh tử không có nghĩa là chúng ta chết chúng ta mới ra, mà chúng ta đang sống đây chúng ta cũng ra khỏi luân hồi sanh tử luôn. Ở nơi đây mà an nhiên tự tại, ở trong cuộc đời mà không bị cuộc đời nó chi phối, ở trong dòng chảy của thời gian mà không bị cái thời gian nó cuốn trôi, quý vị trở thành con người bất tử. Đó là cái chỗ mà nó phi thường như vậy. Cho nên mới nói là Ngài mới nói là lấy không trụ làm gốc, thấy tức chủ. Ngài nói rất là chính xác. Cho nên á là tổ Ngài mới khen, Ngài mới nói là Sa Di đâu nên dùng lời đó, tức là còn nhỏ, tại sao mà nói cái chỗ cao tột như vậy. Tức là Ngài thử coi cái chú Sa Di này có thực sự vững chãi hay chưa, thực sự đã sống được hay chưa, hay chỉ là cái lời nói thôi. Cho nên á là nghe như vậy rồi thì Ngài thần hội, bởi vì còn 14 tuổi chưa giác ngộ về thiền, chưa có thấy được, mặc dù đã nói được nhưng mà chưa có làm được, nghe vậy Ngài mới quỉnh, Ngài mới sợ, cho nên Ngài mới lái qua cái chuyện khác, không dám nói chuyện đó nữa. Cho nên sư mới thưa hòa thượng ngồi thiền là thấy hay chẳng thấy? Bây giờ á là chuyện mình không lo, bây giờ là lo lên với chuyện của ông thầy luôn. Ngài ngồi thiền thấy không thấy? Và thấy ông thấy là chuyện của Ngài, mắc mớ gì chuyện của ổng mà ổng cũng hỏi. Bởi vì lúc này là ổng bị lúng túng, bởi vì chưa phải là cái người giác ngộ thật sự. Thì lúc này á tổ đó là Ngài biết là ông Sa Di này là chưa có thấu đáo, cho nên Ngài mới khai thị. Ngài mới cầm cây gậy đánh sư ba cái. Cầm cây gậy là đánh ba cái. Ngài mới hỏi ta đánh ngươi đau hay chẳng đau? Rồi Ngài mới hỏi như vậy. Thì Ngài thần hội mới thưa là cũng đau cũng chẳng đau. Đó là khi mà bị đánh rồi đó, hỏi là có đau hay không thì Ngài đáp là cũng đau cũng chẳng đau. Thưa quý vị, cái gì đau, cái gì không đau? Là cái thân này đau mà cái tâm mình nó không đau. Ý nói là Ngài thần hội, Ngài có sự giác ngộ Phật pháp, Ngài cao thâm lắm, chứ không phải là cái người thường, tuy là chưa có giác ngộ thôi. Bây giờ quý vị bệnh á, là thân quý vị bệnh, tâm quý vị có bệnh không ạ? Không bệnh phải không? Nhưng mà tại sao bệnh mà rên hừ hừ? Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta đồng hóa với cái thân này. Mỗi lần thân đau là tâm đau. Nhưng mà nó vô lý. Cái tâm mình là gì mà tại sao lại đau? Tại sao có nhiều người bệnh mà tinh thần họ không bệnh gì hết, họ rất khỏe mạnh? Có nhiều người già mà tinh thần của họ không già. Có nhiều người trẻ mà tinh thần già lắm. Cho nên mới nói là, có nhiều người nói là cái chú này nhìn giống như ông lão. Trong ngày xưa Tài Mãn còn nhỏ mà lý sự dữ lắm, mà nói toàn chuyện người lớn không à. Cho nên gì ở trong nhà ai nói là gặp là ông già đó. Ông già tới, ông già tới. Bởi vì mình hay lý sự, hay lý sự cái chuyện của người lớn. Cho nên như vậy ai cũng cho mình là ông già. Cho nên nhỏ mà lại cái tâm già. Có nhiều người già mà lại là cái tâm nhỏ. Thì như vậy cái tâm nó không có liên quan gì hết trơn á. Cho nên bây giờ đau đó, nếu mà đau, bởi vì chúng ta thường thường đó là chúng ta bị cái bệnh tâm lý như thế này. Nhiều khi bữa nào mình đau cái chân á, là tự nhiên á, là mình thấy mình tinh thần mình nó xuống rồi, nó yếu lắm. Nhưng mà bữa nào quý vị thử đi, bữa nào quý vị đau cái chân, quý vị đừng có nghĩ cái chân này là của tôi. Đừng có nghĩ nó là của tôi, cái chân này chỉ là cái tướng duyên hợp thôi. Tự nhiên quý vị giảm đau dữ lắm. Mà cái thứ hai nữa, cái đau đó là thật ra cái thân này nó không có biết đau luôn á, nói thẳng là vậy đó. Nhưng mà do cái tâm mình gá vào cho nên mình mới nói á là mình đau, chứ thật ra nó là cũng không biết đau luôn. Mà mình để ý tới nó thì nó đau dữ lắm, mà không để ý tới nó thì nó không đau, đúng không ạ? Cho nên có nhiều người á là đau cái chân, mà nghe trúng số một cái tự nhiên cái chân không đau, nó nhảy cà tưng lên mà không biết là đau cái chân. Nó lạ như vậy. Cho nên ở quê mà ngày xưa mà chính bản thân Tài Mãn bị gặp luôn. Là ở quê mà cái lúc sau chiến tranh xong mà kinh tế mới là cái chuyện ma là nó xuất hiện nhiều lắm. Có thiệt, chứ không phải có thiệt, bởi vì những người họ chưa có siêu á, là đi cả đám, thường thường mà đi chùa bằng cái người 14 mà chăng đó, là đi mà đi ngang những khúc mà nghĩa địa, nghĩa trang rồi đó. Tự nhiên một người là phát lên á, là ma một cái là bỏ chạy. Mà lúc đó Tài Mãn bị một cái mục nhọt. Bị cái mục nhọt mà ở quê mà hay bị mục nhọt, không biết quý vị có bị hay bị cái mục nhọt mà ở mọc nhớ chân á, là đi cứ cà nhắc cà nhắc cà nhắc, mà nghe ma một cái mình chạy trước người ta. Nó lạ như vậy, quý vị thấy là nó vô lý. Là nếu mà nó đau thì lúc nào nó cũng đau đi, mà tại sao lúc đó mình không biết đau mình chạy trước người ta? Mình chạy về tới nhà rồi đó mình mới phát hiện ra là mình đang bị đau chân, là bắt đầu đi cà nhắc lại. Là mình thấy là do mình, tâm của mình nó tác tạo ra. Cho nên là thế gian này đó là vạn pháp do tâm tạo, rất là có lý. Cho nên tâm mình nó mạnh dữ lắm. Cho nên quý vị thấy mà các vị tu hành, các vị có thể là di sơn dời núi, là có thần thông, các vị được có thể làm, cái năng lực có thể làm được như vậy. Mà mình chỉ có cái thân là mình chuyển không nổi. Mình đau, mình bệnh cái là mình nằm, mình rên, tức là do tâm mình đau. Bây giờ quý vị thử tập thân bệnh mà tâm không bệnh. Cho nên là như Ngài Thần Hội nói, đau nhưng mà lại chẳng có đau gì hết. Đau chỉ là tướng duyên hợp nó đau thôi, mà thật ra tinh thần của Ngài không đau. Tức là cái lời nói của Ngài đó là trả lời rất là chính xác. Bây giờ giống như Ngài hoàn hồn lại, trả lời một câu để gỡ gạc lại cái chỗ khuyết của mình à. Thì Ngài mới nói là Ngài rất từ bi. Ngài nói à, ta thấy cũng chẳng thấy à, mà Ngài nói rất thật, chứ không phải là Ngài nói giỡn đâu. Ngài thấy là Ngài thấy, mà cũng như chẳng thấy. Ngài đó là Ngài dạy rất là từ bi. Chúng ta cũng như vậy, mình phải tập sao thấy mà như chẳng thấy. Mà Ngài Vân Môn Ngài nói đó là thấy như mù mà nghe mà như điếc à. Mình tưởng vậy như vậy là con người thực vật rồi, đúng không ạ? Nhưng mà không phải là thực vật. Thấy rất rõ mà không vướng vào cái thấy, cho nên thấy mà chẳng thấy. Bữa nào quý vị vào trong chợ đó, quý vị thấy đủ thứ chuyện mà quý vị không có để tâm vào một cái chuyện nào hết. Quý vị đi về có ai hỏi quý vị vô chợ quý vị có thấy gì không, nó thấy hết tất cả. Nhưng mà tự nhiên không biết tại sao mà trong lòng của mình lại không để bất cứ thứ gì hết. Cho nên mới thấy sở dĩ mà mình để tâm vào hiện tượng là bởi vì chúng ta quan tâm vào cái hiện tượng đó. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy một người, mình mới giao tiếp một cái người đó, mà mình giao tiếp với họ một cách rất là tử tế, nhưng mà không có cái chuyện mình quan tâm hay dính mắc người đó, tự nhiên lòng mình nhả tên nè, đúng không ạ? Còn á, mà nếu mà quý vị mà thời 18, 19 tuổi quý vị gặp một người nào khác phái mà quý vị thấy thích rồi đó, là tự nhiên quý vị về là lòng quý vị nặng chịu à, đúng không ạ? À? Nhưng mà có người cũng gặp người đó không có nặng chịu. Đây là một cái nhân duyên xét đánh gì đó mà khiến người ta đau khổ, khiến người ta lại nặng chịu phải nghĩ nhớ. Mà có người lại không có bị những cái trường hợp đó. Do nên mới thấy là thấy mà mình quan tâm mà dính mắt, thấy theo cái nghiệp tập là quý vị thấy theo phàm phu. Còn quý vị thấy mà không do nghiệp tập, thấy bằng một cái tâm an lành, thì cái thấy này đó là tấm thấy. Cái chuyện này chúng ta vẫn làm thường xuyên như vậy mà chúng ta không biết. Có nhiều chuyện chúng ta thấy không quan tâm là quý vị thấy mà như không thấy gì hết. Có những chuyện quý vị thấy mà quý vị quan tâm là lòng của quý vị bắt đầu lo lắng về cái chuyện đó. Quý vị vẫn làm được chuyện đó. Cho nên mới thấy là chúng ta có quyền thấy như không thấy. Chúng ta có quyền mà thấy mà mình viễn ly được các pháp. Chúng ta có thể làm được điều đó. Nhưng mà quý vị có cái thói quen đó là mình tu hành giỏi mình mới làm được, chứ còn mình tu hành không giỏi làm không được. Nhưng mà thật ra trong thực tế chúng ta đã từng làm. Có những chuyện chúng ta quan tâm, những chuyện chúng ta không quan tâm. Khi chúng ta quan tâm là chúng ta lo nghĩ, không quan tâm là không lo nghĩ, đúng không ạ? Con cái quý vị, có đứa quý vị lo, có đứa quý vị không lo. Đứa nào không lo là quý vị là khỏe re, đứa nào quý vị lo là bắt đầu là ngày đêm là phải lo nghĩ. Mà một cái tâm nó suy nghĩ là tâm khác nó lại theo đó, nó tiếp cộng với thức tưởng của mình, gọi là trùng trùng duyên khởi, đầy dẫy phiền não, đầy dẫy trần lao. Là bởi vì một cái chuyện là chúng ta thấy mà chúng ta quan tâm, thấy mà chúng ta lo lắng. Cho nên vì vậy đó là chư tổ dạy chúng ta thấy mà như không thấy, khỏe ra. Đây là cái chỗ mà tâm đạo của mình. Nghe mà như không nghe, nghe hết tất cả mà lòng của mình nó trong sáng, là lúc nào chúng ta cũng nghe. Thấy hết tất cả mà lòng mình nó trong sáng, thì đây gọi là tánh thấy, đây gọi là tánh nghe, đây là cái chỗ trở về của chúng ta, đây là cái chỗ giác ngộ. Cho nên rõ ràng như vậy, Ngài dạy rất là từ bi đối với Ngài Thần Hội là một chú Sa Di. Tôi thấy mà như không thấy. Ngài nói, đệ tử nói, con đau mà như không đau, thầy hòa lại, thầy thấy mà như không thấy. Là hai người đều nói những cái tâm thiền rất là an lành. Đau mà không có gì đau cả, thấy mà không có gì thấy cả. Nhưng mà Đức Lục Tổ Huệ Năng muốn cho Ngài Thần Hội phải giác ngộ Phật tâm, phải tự thấy đúng với mình. Cho nên ở đây đó Ngài nói kỹ lắm. Ngài mới hỏi lại, thế nào là thấy mà cũng chẳng thấy? Ngài Thần Hội mới thưa là thế nào mà thấy mà cũng chẳng thấy. Nếu chỗ này mà Ngài giác ngộ đi thì đúng rồi, thì được đủ rồi. Cho nên biết là Ngài Thần Hội còn muốn hỏi thêm, còn muốn Ngài giải thích cái chỗ này, thì đương nhiên là chưa phải là cái người mà giác ngộ. Cho nên Ngài mới bị rầy. Chỗ thấy của ta là thường thấy lỗi lầm nơi tâm mình, không thấy việc phải quấy của người khác, ấy là thấy mà cũng chẳng thấy. Ngươi nói đau cũng chẳng đau là sao? Nếu ngươi chẳng đau là đồng với cây cỏ, nếu ngươi đau thì đồng với phàm phu, ắt khởi tâm giận hờn. Trước ngươi nói thấy chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt. Ngươi không thấy được tự tánh mà lại giám cợt với người. Tức là ở đây là Ngài rầy một cách rất là nặng. Ở đây Ngài nói dạy cho một Sa Di bằng một biết là Ngài Thần Hội chưa phải là cái bậc sức cách, chưa phải là cái người mà một nghe ngàn ngộ, bởi vì còn mới 14 tuổi thôi. Cho nên Ngài dạy rất là bình dân. Ngài nói đó là cái chỗ thấy của Ngài đó là thấy lỗi lầm ở nơi tâm mình, không thấy việc phải quấy của người khác. Cho nên đó là đây cũng là cái pháp hành căn bản. Bởi vì nếu chưa giác ngộ thì chúng ta phải trở về một cái pháp hành rất là căn bản, là chúng ta thấy là phải thấy nơi lỗi lầm của mình, không thấy nơi của người khác, phải quấy của người khác. Mà cái lời nói này rất là thực tế. Bởi vì là tất cả chúng ta sống ở trên thế gian này, mình cứ nói người này lỗi, người kia lỗi, người này sai, người kia sai, ít khi nào chúng ta dám nhận rằng mình là người có lỗi, mình là cái người sai lầm. Ít khi nào chúng ta thấy được như vậy lắm. Bởi vì khi nào chúng ta thấy được như vậy là chúng ta phát triển về đạo đức và tâm linh, đúng không ạ? Nhưng mà trong thực tế là ở thế gian này, tất cả những hiện tượng gì xảy ra đối với chúng ta, chúng ta là cái người lỗi đầu tiên. Quý vị có tin không ạ? Trên thế gian này không có cái gì mà ngẫu nhiên mà nó đến với mình cả, mà nó đều là tất cả mọi cái đều là những cái nguyên nhân mà nó phát đến chúng ta là cái duyên, mà cái nhân chính là chúng ta. Chúng ta gặp một cái môi trường hoàn cảnh xấu đó, chúng ta là cái nhân chính mới câu hội tất cả những cái duyên xấu đến với mình. Mình là cái trục đó quý vị, đúng không ạ? Cho nên quý vị gặp cái hoàn cảnh xấu dở đến với mình là cái người lỗi lầm đầu tiên, đúng không ạ? Nếu mà quý vị là không lỗi, nếu quý vị là con người hoàn hảo, là người tốt, thì cái nhân duyên hoàn cảnh đến với chúng ta là đã tốt rồi, đúng không ạ? Ở thế gian này không có cái gì mà ngẫu nhiên cả, đúng không ạ? Mà đến đều có nhân, đều có duyên. Nhân là chúng ta, duyên là cái môi trường. Cho nên mình hiện tại gặp cái hoàn cảnh ở trong cái bối cảnh đó, chúng ta là nhân. Quý vị, bây giờ quý vị thấy cái nào là chính? Nhân là chính, duyên là phụ thôi. Cho nên vì vậy á, là Đức Phật nói tất cả những hiện tượng ở thế gian này mà nó phát đến với chúng ta, chúng ta là người có lỗi đầu tiên. Quý vị chỉ cần ngồi lại yên tĩnh, quý vị thấy mình là cái người có lỗi. Khi thấy mình là cái người có lỗi rồi, chúng ta mới phát huy được những cái mà nó thiện, những cái tốt lành hơn. Cho nên đó là tại bản là từ vì người xuất gia, cho nên nhiều khi quý Phật tử nhiều khi hay gọi điện thoại, các vị cũng hay hỏi. Lúc trước có một cái hai vợ chồng đó hỏi tại mãn, mới nói là tụi con định ly dị. Mới kể ra người chồng á, kể ra lỗi của người vợ đủ kiểu hết. Tại bản mới nói huynh là người có lỗi, chứ không phải là người cô bạn của huynh là người có lỗi. Bởi vì có những cái huynh không hiểu được người vợ của mình, cho nên huynh là cái người mà có lỗi. Những không phải có một cái chuyện mà nó dẫn đến một cái chuyện đó mà họ dẫn đến một cái kết quả như vậy, mà huynh đã làm nhiều chuyện mà huynh không hay. Huynh thiếu sự quan tâm, huynh thiếu sự thông cảm, huynh thiếu sự lo lắng. Mà nếu một người đàn ông mà có sự quan tâm, thông cảm, lo lắng, thưa quý vị, người đàn ông đó không có người vợ nào chê hết, đúng không ạ? Quý vị đây có chê không ạ? Bởi vì quý vị chê là quý vị biết là ông chồng mình không quan tâm lo lắng rồi, không phải là cái người đàng hoàng, phải người tốt rồi. Và khi mà cái người vợ gọi điện nói chuyện với tài bản á, thì họ cũng nói là ổng sai này, ổng sai chỗ kia. Tài bản mới nói đó, cái người sai là cô, chứ không phải là do ông chồng. Bởi vì cô thiếu cái sự mà thông cảm và lo lắng, và cái tình thương của cô không có đủ. Cho nên cái câu chuyện mà quý vị chắc cũng có từng nghe, là từ khi mà lấy chồng về đó, là cái cô này là giỏi về nấu ăn lắm, cho nên thường nấu ăn cho chồng ăn, mà nấu bữa ăn nào chồng cũng khen hết. Ông chồng cũng thắc mắc, ổng không biết vợ mình bỏ cái thứ gì vào trong thức ăn mà ăn rất là ngon. Cho nên ổng mới lén, ổng thấy bà mỗi lần nấu ăn bà bưng một cái hộp xuống, bà bỏ cái gì đó cái bà đóng cái hộp lại cất kỹ lắm. Bữa đó cái người chồng mới hỏi cái người vợ đó là cái hộp đó có gì á mà thấy mỗi lần em nấu ăn em lại bỏ vô trong cái thức ăn, chắc là có cái bí quyết gì phải không? Người vợ nói đó là cái bí mật mà anh không được mở cái hộp đó ra nha. Bí mật của cô ta. Thì hai vợ chồng sống với nhau là khoảng chừng đến 30-40 tuổi. Thì lúc đó một bữa nọ cái người vợ mới bệnh, đi vào trong cái bệnh viện. Thì vào trong bệnh viện thì người chồng về nhà, thì lâu nay người vợ là cái người nấu ăn không à. Người chồng cảm giác trống trải dữ lắm, cho nên rồi đi vào trong bếp mà lính quýnh không biết nấu cái gì. Bữa đó nấu cái tô mì mà nghĩ là ăn thì lại không ngon, mới nghĩ là vợ mình á là bỏ cái gì vô trong này làm mới ngon. Cho nên nó là ông chồng mới bạo gan, mới mở lén, mới mở ra trong hộp không có gì hết, chỉ có cái miếng giấy à. Đó là một cái chữ lớp. Ông chồng mới xúc động quá, chạy đi qua trong bệnh viện, mới hỏi cái người vợ. Người vợ mới nói là khi mà em lên xe qua làm vợ của anh, mẹ em có dặn một cái điều, con phải giữ cái hộp này, mỗi lần nấu cái gì con phải bỏ vô một chút xíu, mỗi lần mở cái hộp đó ra là em thấy một cái chữ lớp, tức là mang cái tình thương của mình đến cho gia đình, cho nên thức ăn nó rất là ngon, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà mình có cái tình thương với gia đình thì tự nhiên là mình làm cái gì cũng bằng cái tấm lòng của mình, mà nhất là quý vị làm bất cứ cái gì bằng cái tấm lòng của mình á, thì ai cũng cảm động hết, người chồng cũng cảm động, gia đình cũng cảm động, người thân cũng cảm động. Cho nên cái tình thương là cái quan trọng. Cho nên tại bạn mới nói là cô sai nhiều lắm, cho nên cô thiếu cái tình thương đối với chồng, đối với cái tình thương đối với gia đình, cho nên mới như vậy. Nếu mà cô thực sự cô quan tâm lo lắng, cô thương chồng thì đương nhiên là sẽ không có những chuyện đổ vỡ ngày hôm nay. Thế rồi cái đơn ly dị không thành, hai người tự xé và hai người gặp nhau, cái chuyện này cũng được nghe. Bởi vậy nhiều khi tu nó vui lắm, nghe chuyện người ta vui à. Hai người gặp nhau, người nào cũng tự xin lỗi hết, người chồng xin lỗi người vợ xin lỗi người chồng, và sống đến giờ không sao hết, là ở cái chỗ là tự mình biết nhận lỗi, thấy được lỗi của mình là tự nhiên mình được hạnh phúc thôi. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay, tức là chỗ ngài thấy là thấy những lầm lỗi của mình, tất cả hiện tượng từ thân xác đến tâm lý của mình, bối cảnh gì nó xảy ra ngài đều thấy mình là cái dở hết. Cho nên đó là Lục Tổ Huệ Năng nói cái câu là không sợ vọng tưởng mà chỉ sợ giác chậm, tức là mình giác chậm cho nên là mình mới bị mê lầm thôi, còn vọng tưởng không phải là vấn đề. Mình chỉ nhận chân ra con người của mình là tự nhiên là mình giác ngộ, vọng tưởng không phải là vấn đề. Cho nên là ngài vẫn thấy lỗi mình ở nơi pháp hành mà ngài đang thực hành và dạy cho chúng ta. Cho nên là phải thấy được lỗi mình, không thấy được lỗi người khác, đây là gọi là một cái chân lý. Người nói đau hay là chẳng đau, nếu mà chẳng đau thì giống như là cây cỏ, mà nói nếu mà đau thì đồng với phàm phu ắt có giận hờn. Cho nên bây giờ quý vị đó bị ai đánh một cái, quý vị nói đau hay là không đau? Nếu quý vị không đau, quý vị đồng với cây cỏ ngói gạch, đúng không ạ? Còn quý vị đau là quý vị đồng với phàm phu. Cho nên như vậy mới nói là đau mà lại không đau gì hết, thì như vậy mới là cái chỗ nó xuất cách. Đây là cái chỗ ngài gạn lại hỏi ngài thường hội là thực ra cái chỗ con thấy là đau hay không đau là có đúng như chân lý hay là không. Nếu thực sự đau mà lại không có gì để đau cả, thấy đau mà lại không có đau, thì như vậy là quý vị vượt khỏi phàm tình mà vượt khỏi cả ngói gạch. Đó là cái chỗ xuất cách như vậy. Thì như vậy đó là ngươi nói là trước thấy chẳng thấy là hai bên, đau không đau là sanh diệt. Cho nên đó mình thấy đau mà rồi không đau, tức là đau là bên này, không đau là bên kia, là đối đãi. Thấy là bên này, chẳng thấy là bên kia, tức là cái sanh diệt. Cho nên ở cái chỗ này là mình khéo một chút là tự nhiên mình vượt qua được cả cái chỗ này. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình thấy, đúng không ạ? Rồi mình nói mình chẳng thấy. Bây giờ quý vị nói là thấy cái gì, mà chẳng thấy là chẳng thấy cái gì. Đó là cái chỗ mà mình mới có thể giác ngộ được là cái thấy mà như không thấy. Bây giờ mình nói thấy là thấy cái gì là vẫn còn đối tượng để mà thấy. Mình nói chẳng thấy là cũng là chẳng thấy cái gì, đúng không ạ? Còn có sự suy luận trong đó. Còn bây giờ mình thấy mà như không thấy là nghĩa là thấy mà không cần có đối tượng mà chúng ta cũng thấy. Nghe không cần có đối tượng chúng ta cũng nghe. Ví dụ như bây giờ quý vị có lỗ tai nè, có tiếng quý vị nghe, đúng không ạ? Không tiếng quý vị nghe không ạ? Giống như ngài Đức Phật, ngài kêu ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi ngài A Nan, ông có nghe không? Ngài A Nan thưa bạch Đức Thế Tôn, dạ con nghe. Rồi khi mà tiếng chuông ngân, rồi ngài A Nan, Đức Phật hỏi ngài A Nan, ông có nghe không? Nói dạ con không nghe, đúng không ạ? Như vậy lỗ tai không biết rồi, đúng không ạ? Không có tiếng mình cũng nghe chứ, nghe. Nghe không ạ? Bây giờ là có âm thanh cái gì nghe, không có âm thanh cái gì nghe không ạ? Lỗ tai mình đâu có điếc đâu, lúc nào cũng nghe, có tiếng không có tiếng gì nó cũng nghe. Cho nên nếu mà quý vị tập nghe được như vậy đó là quý vị được gọi là nhĩ căn viên thông, tức là mình nghe mà nghe suốt bỏ tâm thiên đó, tức là nghe nó thông suốt luôn, Nó vượt là nghĩa là lúc nào chúng ta cũng nghe. Bây giờ là có cảnh là quý vị thấy, không cảnh quý vị thấy không ạ? Không cảnh quý vị cũng thấy luôn à. Nhưng mà có một cái là mình bị ghiền cảnh. Ví dụ mình có cảnh là mình thích, mà không cảnh á thì mình không thích, coi như là mình không thấy. Nhưng mà thật ra bây giờ quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thấy không ạ? Cũng thấy luôn, thấy một cái màu đen, đúng không ạ? Mở mắt ra thấy cái màu trắng, nhắm mắt lại là thấy cái màu đen. Bởi vì mình còn mang cái thân trung ấm này, nên khi bỏ thân trung ấm này, quý vị thấy bằng tâm chứ không cần phải thấy bằng thân nữa, cho nên quý vị sẽ có được ngũ thông. Cho nên là bỏ cái thân này, qua thân trung ấm là có ngũ thông. Có ngũ thông là có thể đi dạo qua lại, thấy biết nghe bằng tâm chứ không phải là bằng thân nữa. Người nào có tu thì cái ngũ thông nó mạnh dữ lắm. Người nào không tu, ngũ thông rất là yếu. Đến khi người nào giác ngộ, gọi là ngũ thông này, gọi là thần thông. Đầy đủ năng lực, đầy đủ diệu dụng, thấy nghe hiểu biết hết tất cả, mà nó thông suốt, có thể qua lại được tự tại. Đây gọi là diệu dụng đó. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy đặc biệt là như vậy. Thì lúc bây giờ ngài thần hội, ngài mới lễ bái mà sám hối. Tổ bảo: nếu ngươi tâm mê không thấy thì nên hỏi thiện tri thức chỉ đường. Nếu ngươi tâm ngộ liền tự thấy tánh, y pháp mà tu hành. Nếu là ngài mới quở, ngài nói nếu thực sự mà ông mà tâm mê thì phải hỏi người ta chỉ, còn nếu ngộ rồi thì tự thấy tánh mà tu hành. Ngươi đã mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng không thấy. Tức là ông đã mê rồi mà ông không chịu thấy ông, mà ông còn hỏi tôi là thấy hay không thấy nữa. Ta thấy thì tự ta biết, đâu thế cái mê cho ngươi được. Tức là tôi mà thấy thì cái chuyện của tôi, ông mê thì tôi cũng không thấy được đâu. Nếu ngươi tự thấy cũng không thể thế được cái mê cho ta. Cho nên tại sao không tự biết tự thấy lại hỏi ta cùng thấy cùng chẳng thấy? Tức là ông tại sao mà không có hỏi, không có tự ông mà hỏi ông đi, mà lo lắng cho tôi làm chi? Đó là cái chuyện mà ngài thần hội còn nhỏ, mới 14 tuổi đi hỏi đạo, mà có vẻ cũng hơi nhiều chuyện một chút xíu. Chuyện mình không lo mà đi lo chuyện của Đức Lục Tổ, cho nên bị quở một trận. Cho nên ngài lễ bái cả 100 lại để mà sám hối Lục Tổ Huệ Năng. Thì từ đây sư mới theo hầu hạ tổ không lúc nào rời. Tức là hạ hết tất cả bản ngã, hạ hết tất cả tri thức, trở về một cái con người trong sáng, theo Lục Tổ Huệ Năng tu hành. Sau này là ngài thần hội là cái người mà khai sáng được cái tông thiền của Lục Tổ Huệ Năng ở nơi Hà Trạch, ở nơi kinh thành. Nhưng mà bởi vì đó là ngài rất là giỏi, mà lại cái lời nói của ngài rất mạnh bạo, cho nên ngài bị nạn tới 2 lần. Sau này thì quý vị học quý vị sẽ biết rõ hơn. Thôi quý vị nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ chúng sanh đều chẳng thành Phật. Cái gì xả chân rồi nghe.